Phi Thiên, chương 1302, khách quý như mây thượng, góc truyện audio.com. Miêu Nghị có phần không thích những nghi lễ rườm rà, hắn như con trâu bị kéo đi, lúc hắn gần kiệt sức liền nói với bà chủ. Bà chủ, ta đi tu luyện đây, ngươi ở đây xem là được, ngày đại hôn ngươi nhắc nhở ta làm theo là được. Gần đây bà chủ vô cùng tích cực bảo hắn đi tu hành, lần này xem như thông suốt, hắn không ngờ vừa nói câu này đã chọc bà chủ nổi giận. Miêu Nghị, ngươi có ý gì? Đời này lão nương chỉ gả cho ngươi một lần, ngươi dám qua loa. Có phải ngươi có được ta sớm nên không quý trọng? Lão nương cảnh cáo ngươi, việc này ngươi dám qua loa thì cả đời đừng hòng chạm vào ta. Hắn chưa từng thấy nàng tức giận như vậy. Miêu Nghị kinh sợ cười khan nói. Ta không có ý này, ta chỉ cảm thấy Mộc Phàm Quân không có hảo tâm gì cả. Chúng ta cần thiết phối hợp như vậy không? Bà chủ tức giận nói. Ta bất kể nàng có hảo tâm hay không, chỉ xử lý hôn lễ tốt là được, ngươi dám lười biếng thử xem, lão nương không bỏ qua cho ngươi đâu. Miêu Nghị vội vàng chắp tay nhận lỗi. Đừng nóng giận, vì đoạt ngươi ta liều sống liều chết, sao lại sợ chút phiền toái này, ta chỉ lo lắng mục đích của Mộc Phàm Quân mà thôi. Nếu ngươi không ngại, ta sẽ toàn lực phối hợp. Nghe hắn nói đến việc liều sống liều chết đoạt nàng về, nhớ ngày đó Miêu Nghị suýt nữa mất mạng. Bà chủ mềm lòng, đột nhiên lửa giận biến mất, cảm giác thái độ của mình hơi quá, nàng ôm tay hắn sau đó nói nhỏ bên tai Miêu Nghị. Biểu hiện cho tốt, thời điểm động phòng hoa chúc ta sẽ hầu hạ ngươi thật tốt. Nhắc tới việc này Miêu Nghị rủ mắt xuống, bộ dáng phục tùng, nửa chết nửa sống nói. Bà chủ, về sau ít cầm việc này câu dẫn ta, ngươi có làm như vậy không mà nói, đùa nghịch ta bao nhiêu lần, ta sẽ mắc lừa sao? Bà chủ nói, kẻ đần, khi đó là thiên kinh địa nghĩa, lúc nào cũng có thể nói đùa, đến lúc đó không đùa đâu. Chúng ta từng bước dựa theo chương trình, đến bước nào thì làm bước nào, ta không có khả năng sằng bậy trong ngày trung thân của mình, phá hư chương trình cũng chỉ xấu mặt chúng ta mà thôi. Miêu Nghị nghĩ lại cũng phải, nghĩ đến thân thể dáng người nóng bỏng của nàng hầu hạ mình, tinh thần hắn phấn chấn, lại kéo nàng ra ngoài nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục diễn luyện. Ngày vui đã đến, hôm nay Nhật Hành cung răng đèn kết hoa. Khách và bằng hữu các nơi tới đây, người thiên ngoại thiên đã đến, chỉ có tam đệ tử tiên thánh tông chấn là buồn bực bị giả trang lòe loẹt, hắn không nghĩ ra tại sao lại bị sư phó chỉ định làm người dẫn chương trình. Đường đường tam gia của thiên ngoại thiên lại phải làm người dẫn chương trình cho một tiểu điện chủ, thật sự nghĩ không ra mà. Đường Quân, Nguyệt Giao và Hồng Trần cũng tới, nhất là Nguyệt Giao nhất định là phải tới, đại ca của mình đại hôn không có khả năng không đến. Thiên ngoại thiên chỉ lưu lại nhị gia An Như Ngọc giữ nhà, đại gia Hồ Diên Thái bảo không thể đến. Thần lộ 12 lộ quân sử cũng mang người đến, Mục Phàm Quân tự mình lên tiếng, nói muốn náo nhiệt chút ít, bọn họ phải đi cổ động, mọi người đành phải tuân chỉ. Sắc mặt từ lộ quân sử Âu Dương Quân vô cùng khó coi. Người đại ma thiên đã đến, 8 đứa con còn sót lại của Vân Ngạo Thiên và hơn 50 đứa cháu đều đến đông đủ, Nhất Bất Lạc Vân Nhược Song cũng đến, nhân số tùy tùng rất đông. Người bên Cực Lạc Thiên đến tham gia, đệ tử Pháp Hải của Phật Thánh Tàng Lôi tự mình dẫn mấy. Góc truyện audio.com, đệ tử đến tham gia chưa chắc chúc mừng là thật, bọn họ bị Phật Thánh Tàng Lôi phái đến xem Mục Phàm Quân náo ra động tĩnh lớn như vậy là có ý gì. Thất giới đại sư và đệ tử bát giới của hắn đã đến vào sáng sớm, ngày vui của đại ca, bát giới không thể không đến. Vạn Yêu Thiên đến, con của yêu thánh Cơ Hoan Cơ Đắc Hải dẫn người đến chúc mừng, đại hôn của Miêu Nghị không có mặt mũi lớn như thế, ý đồ của bọn họ không khác gì Pháp Hải. Âm Dương Thiên đến, quỷ thần Tư Đồ Tiếu và đệ tử Ngọc Nô Kiều đến chúc mừng. Không có người nào của Vô Lượng Thiên tham gia, có thể đến mới là việc lạ, thậm chí đạo thánh Phong Bắc Trần còn muốn phái người đến quấy rối nhưng bản thân trọng thương chưa khỏi, lòng còn sợ hãi, cuối cùng hắn không dám phá hoại, hắn ẩn ẩn hoài nghi ma thánh Vân Ngạo Thiên đột nhiên ra tay với mình là có quan hệ đến Vân Chi Thu, hắn hoài nghi Vân Ngạo Thiên đang cảnh cáo hắn dám đánh chủ ý Vân Chi Thu. Dường như người tổ chức hôn lễ không nghĩ có 4 thánh phái người đến, người Vô Lượng Thiên không đến nằm trong dự liệu. Dễ đoán nhất là 4 lão yêu quái tinh túc hải sẽ đến, đội hình của bọn họ vô cùng khổng lồ. Tứ phương túc chủ là huynh đệ kết nghĩa với Miêu Nghị không nói, 8 đại tả hữu sứ giả dưới trướng, 36 yêu vương đều tham gia, tất cả yêu vương mang theo 12 yêu tướng đến cổ động Miêu Nghị, bọn họ cũng muốn biết ngũ gia Miêu Nghị có bộ dạng gì, cũng phòng bị có kẻ nào đó dám quấy phá hôn lễ. 36 yêu vương, 12 đại yêu tướng dưới trướng mỗi người, nói cách khác có đến 432 yêu tướng. Nếu như tính người của yêu tướng và sứ giả chỉ tinh túc hải đã có hơn 500 người tham dự tu vi ngoài tử liên. Cung chủ thần lộ đều đến nâng cốc chúc mừng Miêu Nghị, dù sao Miêu Nghị cũng đồng cấp với bọn họ. Các điện chủ Thần Lộ tụ tập đông đủ, phần lớn đều quen biết Miêu Nghị, một phương diện đến chúc mừng Miêu Nghị, muốn mượn cơ hội làm quen với các lộ quân sử và khách quý trọng yếu. Giới tu hành không sợ quen biết nhiều người, chỉ sợ không biết vạn nhất có việc lỗ mãng đụng vào tự mình chuốc lấy cực khổ. Hoắc Lăng Tiêu, Triệu Phi, Ổ Mộng Lan, Tư Không Vô Úy, Đàm Lạc, Diệp Tâm, Cổ Tam Chính đã đến từ sớm. Các môn phái lớn nhỏ trong Thần Lộ đều tham gia. Thương hội Tiên Quốc phái không ít người đến chúc mừng. Đô Thành Hoa Gia, La Bình Thuận đường dẫn Lâm Bình Bình đến đây, Văn Phương cũng xuất hiện. Ngay cả trưởng quầy thần Đô Thành cũng đến, dù sao Miêu Nghị khống chế địa bàn một cung, hắn có ảnh hưởng lớn đến sinh ý thương hội Thần Lộ, không đến đưa lễ chúc mừng là không nói nổi. Người quen cũ lúc bà chủ kinh doanh khách sạn Phong Vân cũng đến, kể cả những người có mặt lúc khách sạn Phong Vân bị hủy cũng xuất hiện, đó là những người bà chủ hàng năm đến tặng lễ. Bà chủ lúc ấy mắng khó nghe cũng không sao. Thí dụ như Nam Cực Lão Tổ và Bắc Cực Lão Tổ đều đến, Vân Ngạo Thiên đánh Phong Bắc Trần một trận, kết quả cũng hù đám người này sợ hãi. Đều mang lễ trọng đến đây, đương nhiên cũng muốn mượn cơ hội xem Mục Phàm Quân gây động tĩnh lớn như vậy là có ý gì. Đám bộ hạ cũ của Miêu Nghị tại Thủy Hành Cung mượn cơ hội chạy tới, không cần nói đám bộ hạ cũ tại Mộc Hành Cung Lưỡng Điện. Thậm chí bộ hạ cũ và đồng liêu tại Nam Tuyên Phủ cũng xuất hiện, có cả Điền Thanh Phong và Công Tôn Vũ. Cách chương.